Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cây rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Chị em có biết cái nia không nhỉ? Nia biết không? Nó để làm cái gì? Sàng rồi. Nia nó tròn tròn rồi phải không? Rồi nó có cái lỗ lỗ phải không? Rồi cho lúa lên, rồi mình rê rê sàng 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 phải không? Chứ thằng nào thì rớt xuống? Thằng nào rớt xuống? Thằng lép hay thằng mẩy? Ai là người đã nia lúa đâu? Thằng nào rớt? Mẩy rớt hay lép rớt? Mẩy rớt hả? Lắc 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 thằng mẩy thì nó rớt, còn thằng lép nó còn lại ở trên, phải không? Phải không? Cái nia là sảy sảy. Đây là cái gì? Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân. Nia để rê sạch lúa trong sân. Vậy thì đâu đâu còn có rảnh cái đó không? Biết không? Biết không? Biết không? Con biết không? Rồi con lên con cắt nghĩa cho mọi người coi. Đây. Đấy đây. Con cắt nghĩa cho mọi người coi cái nia mà nó rê lúa là làm sao, nói cho mọi người nghe coi.
Dạ cái nia là người ta để người ta vậy, người ta xảy lên vậy thì cái hạt lép nó bay ra, còn cái hạt mà chắc thì nó ở lại.
Cái nia là cái tròn tròn, người ta chỏ cả mẩy cả lép vào trong một cái nia, rồi người ta thảy 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 vậy phải không? Có cái nào tròn tròn phẩy phẩy cái nó to vậy, như vậy to như cái mẹt đó phải không? Cái mẹt cái gì, người Bắc gọi cái mẹt, ở đây gọi cái nia, phải không? Ông lên đây ông nói rồi, ông lên đây. Mẹt với nia, tôi cũng bắt đầu hoang mang bối rối rồi. Bây giờ cái nào là cái nia? Ông lên đây. Cái nào là cái nia, cái nào là cái mẹt, ông nói nghe.
Thưa cha, cái nia thì nó to chừng đường kính chừng 1,5 mét, 1,7 mét. Còn cái nẹp chừng độ 1 mét trở lại.
Rồi. Rồi sao nữa?
Cái nẹp tức là có thể xảy trong cái nia. Còn cái nia có thể dùng cái thúng để rê trên cái thúng để thóc để đổ xuống cái nia, để những hạt mép bay ra hoặc hạt mẩy còn ở lại.
Cái nia xong rồi cho cả hạt mẩy và hạt lép vào, xong bắt đầu sàng sàng sảy sảy, rồi cái thằng lép là nó bay ra, thằng mẩy nó còn lại. Ông mẩy hay lép?
Con là chăng lép.
Rồi ông lép thì ông ra đây, vào lửa không hề tắt, đốt chết. Nếu mà Chúa không thương xót ông thì ông lép này liệu có còn sống đến ngày hôm nay không? Còn sống ngày hôm nay không? Không. Cho nên lòng thương xót của Chúa cho ông còn sống đến ngày hôm nay. Vậy thì ông lép, ông chia sẻ cho mọi người coi ông được ơn gì để mà ông lép mà vẫn còn sống đến ngày hôm nay mà không bị quăng vào lửa không hề tắt.
Thưa cha, thì con là kẻ tội lỗi nhưng mà được Chúa thương xót nhiều. Con là đạo gốc nhưng mà vợ con là bổn đạo. Con quê ở Nam Định, năm nay 58 tuổi. Thì cách đây 32 năm vợ chồng con xây dựng với nhau, thì gần 3 năm nay vợ con bị tai biến, đi lại rất là khó khăn, sinh hoạt rất khó khăn. Con biết được lòng thương xót Chúa cách đây trên 2 năm. Khi lúc đó đi chữa bệnh ở một nhà dòng của các bà sơ, thì có người nói là cha Long ở Chí Hòa, thì mình cũng chỉ biết thế, hàng ngày đi cầu nguyện cùng với vợ, tức là để mong bệnh tình của vợ thuyên giảm, chứ không cầu mong lành lặn như ngày xưa. Khi mà còn khỏe thì muốn khỏe nữa, nhưng khi có bệnh chỉ muốn đi được, miễn là đi được, chứ còn đi kiểu gì cũng được. Thì cách đây 20 ngày vô tình con được một cái đài của cha, 500 bài giảng của cha gửi về cho bố con 80 tuổi, cũng đã yếu mấy năm nay, nhưng về khi mang về thì gửi về nhà con, thì đưa mở, vợ con bảo thích quá để nó nghe, chưa mai bảo thôi cái này của bố phải mang cho bố nghe. Thì mang về bố bảo bây giờ tai bố điếc không nghe được, thế là mang lên nghe, thì nhà con nghe liền mấy ngày mấy đêm. Khi nghe được khoảng 3 ngày thì nhà con bảo anh ơi, Chúa chữa cho em cái vai này trước nó lệch người nó, tức là tai biến thì nó lệch cái vai này, bây giờ nó kéo được đấy. Thứ hai là nhà con nói là bây giờ ước ao để vào gặp cha Long, bây giờ em không đi được, anh cố gắng tạo điều kiện để gặp cha, xin cha cầu nguyện cho em. Em là mơ là em đi được rồi, em là mơ là Chúa cho em đi được rồi đấy, báo cáo với cha như thế. Và con có một cái ý nguyện nữa là thưa cha, giáo họ chúng con là một giáo họ nhất nhỏ bé, tổng số có 33 nhân danh, hiện tại ở nhà có 27 nhân danh, 3 người ốm đau thường xuyên không đi lễ được, 1 tháng cha xứ chỉ cho 1 lễ. Chúng con thuộc giáo phận Bùi Chu, bây giờ có một mảnh đất trước nhà thờ của một người nông dân, cũng có lúc người ta bán, cũng nước người ta không. Bây giờ khi đi ông trùm chỉ dặn vào nhờ cha, nhờ cộng đoàn lòng Chúa thương xót, cầu nguyện với Chúa, tức là xui khiến cho người ta bán lại cho mình, bao nhiêu chúng con cũng mua.
Ông biết đất ngay bên cạnh đây mà còn tôi còn chưa mua được cái đất ngoài Bắc. Đất ra đang ngồi là đất tôi thuê đó. Nó không bán. Thưa anh chị em, thực sự ra thì đó là cái nhu cầu chính đáng, nhu cầu chính đáng. Nhưng tôi cứ thường nghĩ thế này, khi mà đi sang Âu Châu hay đi sang Mỹ, có những ngôi nhà thờ rất lớn, rất đẹp, rất bền, rất chắc, cái gì cũng rất, mà mỗi tội là cũng rất ít người, rất ít người ông ạ. Có khi 32 nhân danh của ông là còn đông, chứ còn trên kia chỉ có 2 nhân danh thôi không chừng. Mà cái nhà thờ có khi chứa được cả ngàn người, không có ai, không có ai. Cho nên thôi, tôi cũng nghèo, họ ông cũng nghèo, hai thằng nghèo an ủi nhau. Mình cứ nhỏ, cứ bé vậy, mà quan trọng là có con người đến. Tại vì Chúa là Chúa cần tấm lòng, chứ Chúa không cần của lễ. Cho nên sám hối mà lời mời gọi ngày hôm nay Gioan Tẩy Giả kêu gọi là mình quay trở về. để đi vào cái chất lượng chứ không đi vào số lượng, đi vào cái cốt lõi chứ không đi vào cái hình thức. Những cái hào nhoáng, những cái to, những cái rộng bên ngoài đôi khi nó là những cái hào nhoáng, một thời vàng son, một thời huy hoàng, để bây giờ vang bóng một thời thôi, hết rồi, chỉ còn mảng nhện thôi ông ạ. Chỉ còn bụi bặm nó bám, và chỉ còn những du khách họ đi tham quan, họ chụp hình, họ quay phim, chứ không có ai dừng lại để mà cầu nguyện đâu. Thôi cứ nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như vậy mà lại ấm cúng, phải không thưa anh chị em? Ấm không? Ấm chứ. Đi đến nhà thờ người ta, thấy cái cung thánh của người ta không bằng cái nhà thờ này. Nói cho ông biết, cái cung thánh người ta bằng cả cái nhà thờ này. Cho nên tôi đứng trên cung thánh, tôi dâng lễ, tôi thấy mình nó nhỏ bé, nó chơi vơi, nó lạc lõng. Vì giáo dân thì xa, thật xa. Nhà thờ thì to, thật to. Âm thanh thì oang, thật oang. Người nó lỏng lẻo lắm ông ạ. Cho nên ông đến đây ông khấn xin cái gì chứ, khấn xin đất đai nhà cửa chắc tôi không làm được đâu, tại vì tôi còn khấn chưa xong. Cho nên cái điều quan trọng ông à, cái điều quan trọng là 32 nhân danh ấy cũng như giáo điểm chúng tôi vậy, cứ nhỏ bé thôi, cứ hèn mọn thôi, ấy vậy mà Chúa lại sinh ra. Chúa sinh ra ở hang Bethlehem hay ở thủ đô Jerusalem? Trả lời, trả lời.
Thưa cha, Chúa sinh ra ở hang Bethlehem.
Hang Bethlehem to hay bé?
Thưa cha, nhỏ.
Tôi hỏi ông to hay bé, ông bảo nhỏ. Cái hang, hang Bethlehem đó hơi bò lừa hay hơi nước hoa?
Thưa cha là hơi mùi súc vật.
Tôi hỏi hơi bò lừa hay hơi nước hoa, ông bảo hơi mùi súc vật. Ông này hay, có thấy không? Hay. Câu trả lời có sáng tạo. Thì ông thấy rõ ràng, anh chị em cũng thấy rõ ràng, Chúa chọn cái nơi nào nhỏ bé, khiêm tốn, hèn mọn, khó nghèo, và ở nơi đó lòng thương xót của Chúa được tỏa sáng, được tỏa hiện, làm ngôi nhà thờ rõ to, có khi cả 100 tỷ, cả 200 tỷ, mà không có lòng thương xót thì làm nhà thờ để làm gì? Làm ngôi nhà thờ rõ to mà người ta không đến, ngôi nhà thờ để làm gì? Mình nhỏ mà người ta đến mà mình không còn chỗ thì mình đập tường ra. Ông chơi, tôi chơi luôn 3 cái tường đập này đấy. Đó, có rộng vậy chứ bộ. Được rộng không? Mát không? Thoáng không? Thích không? Có cần xây nữa không? À, đâu ai muốn xây đâu, ông thấy không? Đó, ông về ông trình nói với lại cha phụ trách, với lại anh chị em giáo dân ở đó, ở đây là chúng tôi như thế đấy. Người ta cứ tưởng rằng đến đây là cả một cái cơ ngơi đồ sộ, cả một cái đền đài sang trọng rộng lớn lắm. Không có đâu ông ơi, khi còn nhỏ hơn cái ngôi nhà của ông không chừng. Ấy vậy mà lại là nơi mà Chúa ngự, nơi mà Chúa thiên giáng phúc, và vợ của ông đã được Chúa chữa. Nó sệ một bên như vậy bởi nó thẳng lại, đúng không? Mà chị lại là bổn đạo mới nữa, mà anh lại là người khô khan, anh lại là người mà hoang địa, có phải không? Lòng ông là hoang địa hay là đất tốt?
Thưa cha, lòng con là hoang địa.
Vì ông trả lời chính xác. Là hoang địa. Và ông thấy rằng khi người ta chạy đến với Gioan, người ta thú tội, người ta sám hối, người ta nhìn nhận như lời của ông: thưa cha và cộng đoàn, con là kẻ tội lỗi. Đấy là một lời tuyên xưng lòng thương xót của Chúa. Nhìn nhận mình tội lỗi có nghĩa là lòng thương xót của Chúa đến trên con người tội lỗi. Còn nếu mà ông lên nêu vỗ ngực: thưa cha, con là người đạo đức, thưa cha, con là người đại gia, ông tiều rồi, ông không có lòng thương xót ngự trong ông. Thế không? Và ông đến mà ông khoe là: thưa cha, nhà thờ của con mới xây 100 tỷ, đá hoa cương, đá cẩm thạch, ở bên ngoài lát vàng, bên trong lát kim cương. Ông tiều rồi. Thế không ạ? không tiêu rồi, và họ cũng không tiêu rồi. Nhưng mà đang là như vậy thì cứ để như vậy đi, cứ nhỏ bé vậy đi ông ạ. Đừng cầu, đừng khấn gì chuyện đất đai, mà hãy khấn rằng cho lòng con người sám hối mà quay trở về. Xin cho lòng chúng con như đó, xin cho lòng chúng con như máng cỏ chờ mong Chúa đến rồi hơi gì đó. Xin cho lòng chúng con như là máng cỏ mà bò lừa thở hơi ấm. Mỗi Đức Tổng Giám mục Phao-lô mà Ngài rất là thương giáo điểm này, Ngài đến thăm hoài, thì Ngài nhắc nhở rằng là mỗi người chúng ta trong tất cả cái chuẩn bị, cái điều quan trọng là chuẩn bị tâm hồn của mình. Không phải chỉ chuẩn bị đèn sao lộng lẫy, rồi chuẩn bị hoạt cảnh, rồi chuẩn bị văn nghệ Giáng sinh, rồi chuẩn bị ca hội diễn Giáng sinh, rồi chuẩn bị mời ca sĩ, chuẩn bị mời siêu ca sĩ, rồi siêu sao, rồi thì những người nổi tiếng đến để mà hát thánh ca. Hôm qua tôi coi một cái đĩa, tôi ngồi tôi cũng thấy nó áy náy thì sao. Đĩa đó ở trong nhà thờ, mà trong nhà thờ thì trang trí rất đẹp, mà như là một cái sân khấu mà chuyên nghiệp nữa. Rồi dưới thì thấy có các sư, các cha, rồi giáo dân ngồi. Nhưng mà cái người điều khiển chương trình lại là một người MC chuyên nghiệp. Rồi những ca sĩ mà hát thì cứ hát toàn những bài đạo mà chả ai có đạo cả. Thấy rõ ràng là ca sĩ này nổi tiếng nhưng mà chắc chắn là không ai có đạo. Mà trong nhà thờ mà hát thánh ca, hát cầu nguyện lại phải nhờ một ca sĩ nổi tiếng không có đạo đến hát, rồi dàn dựng thật là công phu chuyên nghiệp. Để làm gì? Để làm cái gì? Tốn kém biết bao nhiêu thưa anh chị em, cả bạc tỷ đâu phải ít gì đâu, trong một cái đêm đó. Rồi để được cái gì? Để được cái gì đâu? Thưa anh chị em, người ngồi coi thì vỗ tay, người trên đây thì múa mỏ, rồi trên này thì múa máy, rồi toàn là múa thôi. Mà cái người hát thì chả có đạo, chả biết Chúa là gì, mà cũng cứ hát để cho những người có đạo nghe, rồi cầu nguyện làm sao? Làm sao mà truyền cảm được? Nó chỉ kỹ thuật hay, thật hay, chứ mà nó không có hồn, mà nó không có đúng. Thưa anh chị em, nhà thờ không phải là cái sân khấu để mình muốn làm thật là nổi nang những cái hình ảnh của thế gian lên, rồi đánh mất cái hình ảnh của Thiên Chúa nhỏ bé, nghèo hèn đông ạ. Thôi, ông đến thăm chúng tôi, ông đi về thì cũng có chút quà. Tôi thì không có đất đai, nhà cửa cũng không có, xe cộ cũng không có, có mỗi cái cục này thôi. Có mỗi cục xôi này thôi. Mà cái này có người gọi là người yêu, có người thì gọi là người bạn, hôm nọ có người gọi là cái gì? Hả? Game. À đúng rồi, có người gọi là bạn trẻ, nó gọi là cái game, game lòng thương xót. Có người bạn là người bạn, cái này gọi là người yêu. Còn ông gọi cái này là cái gì?
Thưa cha, cái này thì nhà con hầu như nghe suốt đêm.
Gọi là cái gì?
Tức là cái này nếu như không có cái này thì chắc khó ngủ.
À, cái này là cái mà nghe suốt đêm, không có thì không ngủ được. Đấy, tôi chỉ có cái này thôi. Về nếu mà anh chị em giáo viên ở đó mà con nghèo mà cần ấy, thì tôi chỉ có cái này mà gửi. Chứ đất thì em chịu.
Thưa cha, họ có ý định bán.
Hay tôi nói đến bao nhiêu lần cuối cùng cũng thưa cha, họ có ý định bán rồi. Lòng ông vẫn cứ dính vào đất đai khổ quá, bao giờ mới thoát được. Rồi tôi gọi con bé hát lên. Con bé này, mày còn đất đai gì, nhà cửa gì không đem đến đây coi. Rồi, con đã lúa lép hay là lúa mảy?
Dạ con lúa lép ạ.
Lại lép nữa rồi. Lép như thế nào, chia sẻ cho mọi người con.
Dạ con là một người hơi yếu đức tin, nhưng mà kể từ ngày con báo quý với lòng thương xót Chúa và cả gia đình con cũng vậy, thì có lẽ là từ lúc mà bố con mất đến giờ thì con chưa, gia đình con và con chưa bao giờ mà thôi báu víu vào lòng thương xót của Chúa hết.
Con kể cho mọi người nghe chuyện bố con chết hay bố con mất rồi gia đình con làm sao mà báu víu vào được lòng thương xót của Chúa. Người ta bám víu, còn con này nó báu víu.
nhà con thì được rất nhiều ơn từ lòng thương xót Chúa, nhưng mà hôm nay con xin cha và cộng đoàn cho con làm chứng nhân thay cho bố con. Hiện tại bố con mất được hơn 10 tháng rồi. Bố con 63 tuổi và phát hiện bệnh ung thư máu thời kỳ cuối. Thì từ lúc đó nhà con tìm đến lòng thương xót Chúa. Thì con xin chia sẻ là ba câu chuyện mà có lẽ là cứu sống bố con. Đầu tiên là khi mà bố con phát hiện bệnh được một năm rồi, một năm vẫn cầu nguyện, thì đến một lúc là cơ thể bố con kháng tất cả các thuốc và kháng tiểu cầu của người ngoài và cả của người nhà. Thì lúc đó người bác sĩ chỉ nói là bây giờ còn cơ hội cuối cùng là chỉ của người nhà thôi. Thì người nhà thì nhà con 7 người con lận, và 7 người khám thì chỉ có 2 người đủ điều kiện để cho bố. Thì anh đầu tiên anh bị tim, nhưng mà giấu bác sĩ để lấy 2 đơn vị tiểu cầu dành cho bố. Nhưng mà rất may thì cũng nhờ lòng thương xót Chúa anh con khỏe. Sau khi lấy 2 đơn vị tiểu cầu là hơi vượt mức của người bình thường, thì anh con khỏe và tiếp và khỏe được như vậy. Thì khi mà lần đầu tiên anh con bố con truyền tiểu cầu của anh thì bố con sốt không kháng của người nhà. Thì đến đơn vị thứ 2 thì lúc đó con không biết sao hết, tại vì bố con sốt thì nó sẽ kháng lại. Thì con mới xin lòng thương xót Chúa, con mới nói là giờ con không biết làm sao hết, con là một đứa con út trong gia đình, con không biết làm sao hết, mà xin cho con biết điều gì để con phải làm lúc này để cho bố con bớt sốt, tại vì sốt nó đau lắm. Bố con kêu là như là chết đi sống lại vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên có người bác bảo con là con ôm bố đi, con ôm bố. Thì lúc đó con đề nghị bác sĩ là bỏ đèn ra và con ôm bố. Thì như một phép màu vậy, bố con từ từ hết sốt. Và ngày hôm đó bố con tiếp nhận được 50% số tiểu cầu đưa cho người. 2 ngày sau bố con tiếp tục phải truyền tiểu cầu của một anh thứ 2 nữa để vào người để tiếp tục có tiểu cầu để sống. Thì tiểu cầu thứ 2 lần này con cũng tiếp tục là con sợ bố con sốt, thì con mới kêu là giờ xin cho con biết phải làm điều gì nữa để bố con đừng sốt nữa. Thì lại như trong tim con mắt bảo rằng con ôn lại kỷ niệm với bố. Con nằm lên giường, theo luật là người nhà không được phép nằm lên giường với bệnh nhân. Con nằm lên giường và con nói chuyện với bố, con nói chuyện cho bố quên đi là bố đang truyền. Thì lần đó bố không sốt. Và bác sĩ từ kể từ đó thì các cô y tá và bác sĩ cứ mỗi lần mà truyền tiểu cầu thì cho con được phép nằm lên giường với bố và ngồi nói chuyện với bố. Thì thật sự mỗi lần như vậy là con đều cầu nguyện lòng thương xót hết. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là trước lúc bố con mất ngày 22 tháng 1. Thì trước lúc bố con mất thì lúc đó trí óc bố con lẫn rồi, không còn biết gì nữa. Thì bố con chỉ lúc mà lẫn không nói được nên lời nữa, thì bố con chỉ có nói là ấp a uống thôi, là xin được rước lễ và xin xưng tội. Thì nhà đình con không hiểu, tại vì không có nghe rõ lời nữa. Thì nhưng mà may mắn làm sao á, thì con mới nói là bố có phải là bố không nói được nhưng bố hiểu được đúng không, bố con gật đầu. Thì con mới nói là vậy là bố xin rước lễ với lại xưng tội vậy không, bố gật đầu. Thì cha vô tình đi vô thì chỉ cho xưng tội thôi và không mang theo mình thánh Chúa. Bố con nhanh bố kêu là không, xin Chúa Giêsu vào lòng. Bố con không còn ý thức là không còn nữa, chỉ nói là cho Chúa Giêsu vào lòng đi. Thì con với năn nỉ cha là cha bây giờ ngày hôm nay ngày Chủ nhật, con năn nỉ là cha ơi, cha có con xin khẩn cầu cha luôn là cha cho con bố con rước ngay bây giờ đi được không. Thì cha chấp nhận. Đó là câu chuyện thứ hai. Và khi mà bố con mất thì trong lúc mà nhà con rất hay làm giờ thương xót ở nhà, tại vì mẹ con là một thành viên trong lòng thương xót. Thì bố con có nói là bố con xin với Chúa rằng là không cho bố con mất trong đường đau đớn, tại vì tất cả những người bị ung thư máu hầu như là mất, có thể là giãn đồng tử, là hai con mắt lòi ra, rồi tất cả chỗ nào có thể chảy máu được thì chảy ra hết và mất. Hoặc là những người đau quá và không đi nhà thương nữa để được chết vì rất là đau. Thì bố con mất như một ơn, như một là một ơn của lòng thương xót Chúa đổ xuống. Bố con nhắm mắt đi từ từ và không đau đớn gì hết. Đến lúc mà cuối đời của bố con á, cái thanh giá trên tay bố con là bố con không còn sức. Tại vì nếu mà ai mà có gia đình mà có người mất rồi á, thì sẽ biết là sẽ không còn sức nắm cái gì nữa. Nhưng mà đến phút cuối bố con không nắm được thánh giá nó thì con rớt ra, nhưng mà vẫn dùng cái ngón tay này để níu thánh giá lại vẫn trên mình. Sau khi bố con níu vừa xong là bố con mất luôn. Dạ con xin hết ạ.
Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con là Maria Trần Thị Thu Hiền, đến từ giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai ạ.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ, năm nay con 23 tuổi và con chuẩn bị đi du học ạ.
Ở đâu?
Dạ, Hàn Quốc ạ.
Thì con biết nói tiếng Hàn Quốc không?
Dạ, biết sơ sơ.
Biết đọc kinh tiếng Hàn Quốc không?
Dạ, không ạ.
Thì con nói chào mọi người bằng tiếng Hàn Quốc coi.
Anh em nghe xe ạ.
Rồi con nói chúc mọi người bằng tiếng Hàn Quốc coi, chúc mọi người vui vẻ bình an coi.
À, câu này con chưa biết.
Không biết. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một cô bé sắp đi du học ở Hàn Quốc. Một người trẻ ngày hôm nay mà kể ba cái câu chuyện về người cha đã mất của mình. Cái câu chuyện nào ta thấy cũng đậm tình thương của đứa con dành cho cha, mà trong đó lòng thương xót của Chúa đã thấm đượm hết, ôm lấy người cha của mình, thay vì là phải dùng những cái phương tiện của khoa học để mà sưởi hay là để mà làm cái gì đó, thì dùng chính cái thân mình của mình, tính cái tình yêu thương của mình để sưởi ấm cho cha của mình. Thưa anh chị em, thấy tuyệt vời không? Thứ hai nữa là khẩn này, xin vị linh mục ấy đưa mình Thánh Chúa cho cha của mình rước. Tuyệt vời không thưa anh chị em? Và cái thứ ba nữa là cầu nguyện lòng thương xót Chúa để người bệnh được ơn chết lành, ra đi bình an. Vì Chúa nói rằng là những ai kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta, bảo vệ che chở như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina, khi mà truyền cho Faustina lần chuỗi lòng thương xót Chúa, là con hãy đọc chuỗi kinh lòng thương xót bên người hấp hối, vì điều đó rất cần thiết, rất quan trọng cho người hấp hối để họ được ra đi bình an. Cô kể chuyện bố của cô mất, thì tôi cũng nhớ đến bố của tôi cũng mất trong cái hoàn cảnh như vậy. Bố của tôi cũng mất rất là nhẹ nhàng, êm ái, vì ông cũng rất là sùng kính lòng thương xót Chúa. Ngày xưa tôi đi đâu thì ông cũng đi theo, ngồi dưới như anh chị em nghe giảng rồi cầu nguyện có khi 3-4 tiếng đồng hồ. Đi đâu ông cũng đi theo. Đến lúc mà ông mất thì ông cũng ra đi rất êm ái, rất nhẹ nhàng. Rồi bà chị kế tôi bị u não cũng vậy. Người ta bảo rằng u não nó đau khủng khiếp, có khi là điên lên, có khi là nhảy lầu. Mà mấy người cùng phòng với chị là phải trói họ lại, không thì họ đau, họ đập đầu vào tường, họ tự tử, hoặc là họ nhảy lầu, họ tự tử vì nó đau quá. Riêng chị tôi thì lại chả đau gì cả. Bác sĩ đến hỏi có đau không, chị cứ bảo không đau. Bác sĩ đến mức độ mà phải nói là tại sao không đau, chị bảo thì nó không đau chứ biết sao bây giờ, muốn đau nó cũng không đau. Thì cuối cùng là đưa chị về, rồi chị cứ liệm dần mà không kêu ca, không đau đến gì cả. Như trường hợp bố của con, u não cũng khủng khiếp lắm, ung thư não, rồi đây là ung thư máu, và các thứ ung thư thì chẳng các thứ ung thư nào nó hiền hết, thứ nào nó cũng ác, nó cũng dữ lắm. Mà một người bạn trẻ lên đây để làm chứng về sự ra đi của bố mình mà giữ được những cái kỷ niệm ấy, và nhắc đi nhắc lại là gia đình chúng con nhờ bố con bị ung thư ấy mà biết đến lòng thương xót Chúa, mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa một cách sám hối cụ thể bằng việc làm, như là lời mời gọi của Thánh Gioan ngày hôm nay. Sám hối vì trước kia chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Chú phải dùng cách nào đó để cho nó biết đến lòng thương xót Chúa bằng cách cho bố nó bị bệnh ung thư. Ta thấy kỳ diệu, đáng lẽ là một cái sự dữ như vậy, nếu mà không có lòng tin thì sẽ kêu này trách móc rồi phàn nàn, có khi là bỏ đạo luôn, bỏ Chúa luôn, vì tại sao Chúa để bố con bị ung thư. Nhưng ngược lại, chính vì bố bị ung thư như con bé nó xác tín, là nhờ vậy mà gia đình con biết đến lòng thương xót Chúa. Biết lại còn dùng chữ gì?
Dạ, bấu víu ạ.
À, bấu víu, bấu bấu và víu chặt lắm, không chạy đâu được. Phụ nữ mà nó bấu víu vào mình là chỉ có chết thôi chứ không có chạy đâu được. Mà đây mình cũng bấu víu vào Chúa, Chúa không chạy đâu được, Chúa không thoát đâu được với con cả. Mà Chúa không thể nào thoát được, vì mình tín thác vào lòng thương xót Chúa mà. Chúa nói với Faustina, chính con đã làm cho ta phải thay đổi. Đáng lý ra ta trừng phạt, nhưng mà vì con kêu cầu lòng thương xót ta, cho nên ta phải thay đổi, ta phải khoan giãn hình phạt. Đáng lý là giờ của công thẳng đã đến trên trần gian này, nhưng nhờ những người cầu nguyện lòng thương xót Chúa, họ biết sám hối, họ quay trở về, mà Chúa khoan giãn giờ lòng thương xót kéo dài ra để cho con người ta được sám hối, được cứu độ theo lời mời gọi của Gioan. Hơn 2000 năm lời mời gọi của Gioan vẫn còn đó, hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Bây giờ lời kêu gọi lòng thương xót Chúa là hãy quay về với lòng thương xót Chúa để được ơn cứu độ, vì nước trời đã đến gần, lòng thương xót của Chúa đang hiển trị. Cho đến khi nào mà tất cả nhân loại này đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì đó là ngày mà giờ công thẳng của Chúa ra tay, là ngày mà cái nia, cái nia nó sẽ lắc, nó sẽ sàng sẩy để mà lúa mẩy thì cho vào kho cất đi. Cái kho đó ở đâu biết không? Con có biết cái kho cất cái lúa mẩy đó ở đâu không? Chúa, người sẽ dùng nia mà sàng sẩy lúa mẩy, lúa tốt thì đem vào kho. Kho đó ở đâu biết không?
Cánh trời ạ.
Là nước trời, là trong lòng thương xót của Chúa. Nước trời ở ngay đây. Cho nên lúa mẩy, lúa tốt thì Ngài cất giữ vào kho lòng thương xót. Còn nếu mà lúa lép đem vào đâu?
Dạ, đem vào lửa, nơi lửa không bao giờ bị tắt.
Lửa đó không hề tắt. Cho nên cái giờ mà sự công thẳng ấy, Chúa khoan giãn để cho nhiều cái lúa lép nó trở thành lúa mạch đi, nó sám hối đi, nó quay trở về đi, để nó được cứu độ, để được đem vào trong lòng thương xót của Chúa. Còn đối đế lắm, bất đắc dĩ lắm, Chúa bảo những người nào mà họ muốn, họ dứt khoát, họ lựa chọn bị trầm luân, lựa chọn đi vào lửa không hề tắt thì họ mới bị mà thôi. Còn như bạn, như tôi, như anh, như chị, như em, chúng ta đều là những con người tội lỗi, nhận ra lòng thương xót của Chúa, sám hối và quay trở về. Chúa ơi, con là lúa lép. Chúa sẽ lấy lòng thương xót của Chúa, lấy máu và nước đổi lúa lép trở thành lúa mẩy. Lúa mẩy, bây giờ lúa mẩy đi lấy cái máy về đi con. Dạ. Có chưa?
Dạ, nhà con có rồi ạ. Con xin phép dành đó cho ai cần không con ạ?
Rồi, lời cuối cùng, con là người trẻ, con có chia nhắn nhủ với các bạn trẻ ngày hôm nay, họ đang là lúa lép, họ đang chưa biết lòng thương xót Chúa như thế nào, qua biến cố gia đình con muốn nhắn gửi với các bạn điều gì với những người trẻ ngày hôm nay?
Dạ, con xin phép nhắn gửi với các bạn, các anh chị trẻ ở đây là có thể là các bạn cầu nguyện hoài sẽ không được, nhưng mà không phải là không được, mà là các bạn chưa được. Cứ kiên trì cầu nguyện và báu víu với lòng thương xót Chúa, chắc chắn sẽ được. Bằng cách này hoặc cách khác, Ngài sẽ chọn cách tốt nhất dành cho mình.
Hallelujah. Cảm ơn con. Thì chị em báu víu, nó vẫn cứ dứt khoát là nó báu víu chứ nó không có bám. Báu víu vào lòng thương xót của Chúa, sám hối quay trở về. Lời kết của con bé nó nói đấy, cách này cách khác Chúa sẽ ban, mà mình không nhận ra thôi. Phải tĩnh tâm thưa anh chị em, phải quay trở về tĩnh tâm để đến với lòng thương xót của Chúa. Quay trở về tĩnh tâm suốt 4 tuần lễ này, anh chị em trong giáo điểm tin mừng hãy dành những thời giờ mỗi ngày, dành ra ít phút. Nếu mà có thể được mỗi ngày đến đây 3 giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, 5 giờ rưỡi thánh lễ, mỗi ngày đều như vậy. Và biết bao nhiêu con người từ các nơi đã đến để họ bước vào trong sa mạc, rồi từ sa mạc cuộc đời của họ, họ đón nhận lòng thương xót của Chúa để trở thành ốc đảo. Để trở thành ốc đảo, rồi từ đó lại đi ra như là Gioan Tẩy Giả đi vào sa mạc cuộc đời, đi vào sa mạc xóm ngõ, cơ quan xí nghiệp vân vân, để lên tiếng mời gọi mọi người rằng hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đừng cứng lòng nữa, đừng chìm vào những đam mê nữa, đừng chiều theo dục vọng nữa, đừng để tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp, sức hấp dẫn của thế gian nó lôi cuốn mình, như là lời nguyện đầu lễ của Chủ nhật thứ hai Mùa Vọng, xin cho chúng con đừng mãi mê thế sự mà quên mất hăm hở đi đón Chúa. Sám hối đi thế giới ơi, nhân loại ơi, những con người đang ngủ mê ơi, đang chìm ngập ở trong những đam mê của thế gian, trong những thú vui của thế gian, trong tiền tài danh vọng và chức tước. Hãy tỉnh đi, hãy sáng mắt ra đi, hãy nhìn thấy rằng là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống nếu mình không quay trở về, nếu mình coi thường, nếu mình lờn mặt, nếu mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì giờ công thẳng của Chúa sẽ đến. Và lúc đó chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Nào hãy trỗi dậy, đứng lên, quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Tôi đi kinh thương Chúa trời là cha, phép bác vô cùng dựng nên trời đất.